Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 5 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Cần mở rộng phạm vi đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội.
Đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ 30.000 đồng đến 220.000 đồng.
Hơn 70% cơ sở giết mổ không đủ điều kiện hoạt động.
OPEC cộng nhất trí cắt giảm sản lượng, giá dầu bật tăng.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 5 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Trình bày tờ trình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc xây dựng dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi nhằm hoàn thiện quy định và xử lý những vướng mắc bất cập của pháp luật về tổ chức tín dụng, luật hóa để tạo hành lang pháp lý cho việc xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Về đối tượng áp dụng, dự thảo luật bổ sung thêm đối tượng áp dụng là tổ chức mà nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có chức năng mua bán xử lý nợ.
Cũng trong sáng ngày 5 tháng 6, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật nhà ở sửa đổi. Theo tờ trình của Chính phủ, việc xây dựng luật nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo.
Thảo luận tại tổ về dự án luật nhà ở sửa đổi, các ý kiến đại biểu Quốc hội đều tán thành với việc sửa đổi toàn diện luật nhà ở nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong việc phát triển nhà ở cho nhân dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp và người nghèo, không có khả năng có nhà ở theo cơ chế thị trường. Nhiều đại biểu cho biết về việc mở rộng phạm vi điều chỉnh ra tất cả người lao động thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, đồng thời bổ sung loại hình nhà trọ vào trong luật nhà ở. Thực tế hiện nay, tại nhiều thành phố lớn, khu công nghiệp, nhu cầu thuê nhà trọ đối với công nhân, lao động là rất lớn.
Sáng ngày 5 tháng 6, tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Mark Knapper, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là đối tác hàng đầu, mong muốn sớm được đón Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam để tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ thời gian tới. Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Về hợp tác kinh tế, thương mại, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn chào đón các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh tại Việt Nam. Chủ tịch nước đề nghị hai bên mở rộng hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, đặc biệt là việc khắc phục hậu quả chiến tranh, các chương trình nhân đạo, nhất là xử lý chất độc da cam dioxin tại Việt Nam.
Phát biểu tại buổi tiếp ông Thani Bin Ahmed Anzeoudi, Quốc vụ Khanh phụ trách thương mại quốc tế, Bộ Ngoại thương các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình thế giới, nhưng kim ngạch thương mại song phương năm 2022 đã đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng mong muốn các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hợp tác với Việt Nam về công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực để sản xuất. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác về lao động, về văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân.
Thực hiện chỉ đạo của các bộ liên quan, Cục Đăng kiểm đề xuất tăng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới với mức tăng từ 30.000 đồng đến 220.000 đồng tùy theo loại xe trên cơ sở tính đúng, tính đủ chi phí theo cơ chế thị trường. Đó là nội dung quan trọng trong tờ trình Cục Đăng kiểm vừa gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính về điều chỉnh mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành. Ngoài ra, Cục Đăng kiểm đề nghị bổ sung mức giá lập hồ sơ phương tiện đối với những xe được miễn kiểm định lần đầu là 50.000 đồng.
Ngoài đăng kiểm vẫn đang gặp khó khăn kéo dài, vướng các quy định bất hợp lý, nhiều doanh nghiệp vận tải cho biết đang bị thiếu hụt trầm trọng lượng tài xế hạng FC do vướng các quy định. Trong văn bản vừa được gửi đến Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết do vướng điều kiện về độ tuổi, số thời gian lái xe an toàn để được thi bằng lái xe hạng FC theo quy định, dẫn đến nhiều doanh nghiệp đang thiếu trầm trọng lượng tài xế này buộc phải treo xe. Cơ quan có thẩm quyền cần xem xét giảm quy định về tiêu chuẩn thời gian hành nghề và tổng số km kinh nghiệm lái xe an toàn nhằm hỗ trợ cho các tài xế có thể dễ dàng hơn trong việc có bằng lái hạng FC.
Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa đưa ra con số khá giật mình khi cho đến nay cả nước vẫn còn hơn 24.600 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ, trong đó có gần 17.300 cơ sở, trên 70% không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và không được chính quyền địa phương cho phép hoạt động. Việc còn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, chưa bảo đảm điều kiện, chưa được cấp phép là do chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm đúng mức.
Vào mùa cao điểm nắng nóng, cộng thêm giá điện tăng, nhiều người đổ xô đi tìm mua các loại thiết bị tiết kiệm điện. Nắm bắt điều này, nhiều kênh mua bán online chào bán và quảng cáo nhộn nhịp nhiều sản phẩm giúp tiết kiệm điện tới 50%. Mức giá của các thiết bị tiết kiệm điện dao động từ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, chuyên gia trong lĩnh vực điện khẳng định, Không thể có một thiết bị tiết kiệm được 40-50% như quảng cáo. Các thiết bị chỉ giúp giảm khoảng 1-2% điện năng tiêu thụ đối với những sản phẩm từ 1-3 triệu đồng.
Sáng nay ngày 5 tháng 6, hơn 96.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm thủ tục dự thi, sinh hoạt quy chế thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh bố trí 158 điểm thi, bao gồm 146 điểm thi thường và 11 điểm thi chuyên với tổng cộng 4.102 phòng thi. Thành phố Hồ Chí Minh huy động 12.306 cán bộ, giáo viên, nhân viên, bao gồm cả lực lượng công an, y tế tham gia vào tổ chức kỳ thi.
Mỗi ngày có từ 1.000 đến 2.000 container thông quan các cửa khẩu tại Lạng Sơn, tương đương trên 20.000 tấn hàng hóa. Trong đó, cửa khẩu Hữu Nghị mỗi ngày thông quan 700 xe trong khoảng 10 tiếng và làm việc tới 20 giờ tối. Trung bình một xe chỉ mất khoảng 45 giây. Thời gian thông quan trung bình tại cửa khẩu Tân Thanh lâu hơn, khoảng 1,5 phút do nhiều hàng hóa không chính ngạch, mất nhiều thủ tục hơn. Gần đây, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu là do lượng hàng hóa quá lớn tập trung trong thời gian ngắn, trong đó hoa quả mùa vụ chiếm tới 85%.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng tiếp tục cắt giảm sản lượng thêm 1,6 triệu thùng một ngày, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Theo đó, sản lượng khai thác của tất cả các thành viên OPEC cộng chỉ ở mức 40,46 triệu thùng một ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Ngay sau thông báo cắt giảm của OPEC cộng, giá dầu hợp đồng tương lai giao dịch tại châu Á sáng nay ngày 5 tháng 6 đã tăng 2,5%. OPEC cộng sẽ tổ chức cuộc họp tiếp theo tại Viên, Áo vào ngày 26 tháng 11.
Hội đồng Nhân dân địa phương của toàn bộ 15 tỉnh của Cuba đã chính thức được thành lập. Thống đốc và các phó thống đốc đã tuyên thệ nhậm chức, chịu trách nhiệm chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chủ tịch Quốc hội và Hội đồng Nhà nước Cuba đã chủ trì lễ nhậm chức của nữ thống đốc và phó thống đốc của thủ đô La Habana. Theo quy định của Hiến pháp, thống đốc là người chịu trách nhiệm hành pháp hành chính cao nhất trước Quốc hội, Hội đồng Nhà nước, Hội đồng Bộ trưởng và Hội đồng cấp tỉnh. Ngoài ra, thống đốc cũng chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo chính quyền địa phương.
Bộ trưởng Bộ Đường sắt Ấn Độ cho biết đã xác định được nguyên nhân của vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc ở bang Odisha khiến ít nhất 288 người thiệt mạng. Theo đó, nguyên nhân của vụ tai nạn tàu hỏa là do sự thay đổi trong quá trình khóa liên động điện tử. Thuật ngữ kỹ thuật khóa liên động điện tử đề cập đến một hệ thống tín hiệu phức tạp sắp xếp chuyển động của các đoàn tàu trên đường dây để ngăn chúng va chạm với nhau. Các chi tiết cụ thể sẽ được làm rõ trong báo cáo điều tra cuối cùng.
Tối 4 tháng 6 theo giờ địa phương, cây cầu Agu Kwani Sultanagani đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở Bhagalpur, bang Bihar, miền đông Ấn Độ đã bị sập. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy hai phần của cây cầu lần lượt bị sập xuống sông Hằng. Cho đến nay, các cơ quan chức năng của Ấn Độ chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Thủ hiến bang Bihar đã ra lệnh điều tra và yêu cầu xác định những người chịu trách nhiệm về vụ việc.
Một đợt nắng nóng gay gắt quét qua Bangladesh do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tình trạng nóng lên toàn cầu. Để bảo đảm sức khỏe cho trẻ em, chính phủ Bangladesh đã quyết định tiếp tục đóng cửa tất cả các trường học công lập từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6 tới. Theo Bộ Giáo dục Bangladesh, những trường học khác, đặc biệt là các trường mẫu giáo, có thể tự quyết định đóng cửa nếu muốn. Cục khí tượng Bangladesh thông báo đợt nắng nóng này dự kiến sẽ còn kéo dài thêm một tuần nữa đến ngày 12 tháng 6, sau đó thời tiết sẽ trở nên dễ chịu hơn.
Theo hãng tin AFP, ban tổ chức giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France đang cân nhắc tái áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho mùa giải năm nay, bao gồm quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội. Các biện pháp dự kiến sẽ giới hạn số người được tiếp cận khu vực về đích của các đội. Khách mời và phóng viên sẽ phải đeo khẩu trang trong khu vực bong bóng an toàn, trong khi các tay đua hạn chế tối đa tương tác với môi trường bên ngoài bong bóng. Động thái này nhằm tránh tái diễn tình trạng bùng phát COVID-19 như tại giải đua Giro Italia tháng 5 vừa qua.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nằm ở độ cao từ 1.000 đến 1.500 mét so với mặt nước biển. Vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, chủ yếu là núi đá vôi, nước sinh hoạt và sản xuất phụ thuộc hoàn toàn vào tự nhiên. Người dân thường xuyên thiếu nước sinh hoạt từ 3 đến 5 tháng một năm. Mơ ước của đồng bào vùng cao nơi đây luôn là hóa giải được cơn khát khi mùa khô đến.
Ước mơ tưởng như xa vời và khó có thể thực hiện được ấy đã dần trở thành hiện thực nhờ sự nỗ lực cải thiện nguồn nước sinh hoạt cho người dân của các cấp chính quyền. vùng đất treo leo trên những dãy núi đá đã dần giải được cơn khát. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Trước đây, do thiếu nước sinh hoạt, mỗi ngày anh Hoàng Văn Tường sống tại xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, phải dậy từ sáng sớm, đi 6 km đường rừng để gánh nước. Nước đã qua sử dụng lại được tận dụng để tưới cây trồng và phải chắt chiu từng giọt. Người khát, hoa màu, gia súc đều khát, nhất là khi mùa khô hạn đến. Thế nhưng giờ đây, khi có hồ chứa nước sinh hoạt chung này, quãng đường lấy nước của anh cũng như mọi người trong xóm đã dễ dàng hơn. Anh phấn khởi cho biết.
Trước thì cũng phải bán bớt trâu bò, lợn vào mùa khô để mà giảm cái nước sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà bây giờ thì cũng đỡ rồi. Bây giờ thì cũng nhờ Đảng và Nhà nước thì quan tâm thì cũng đầu tư xây hồ cho bà con ở đây thì cũng phụ nước thì cũng không còn phải là tiết kiệm như lúc mà chưa có hồ.
Với nhiều gia đình nơi vùng đất khác như bà Dương Thị Dinh, xóm Lũng Giàng, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, nhờ những bể nước hơn 10m² được nhà nước hỗ trợ xây dựng đã giúp họ vượt qua được giai đoạn hạn hán của mùa khô những năm qua.
Gia đình tôi và nhiều hộ dân khác đã được nhà nước hỗ trợ xây bể chứa nước là có nước đủ dùng trong vài tháng rồi. Tôi vui lắm.
Những đổi thay này có được chính là nhờ trong những năm qua, nhà nước đã đầu tư cho nơi đây 21 hồ vải địa, mỗi hồ dung tích 3.000m², 255 bể nước công cộng, mỗi hồ chứa 200-300m³ và hơn 10.000 bể lưu, bể vuông chứa nước sinh hoạt cho các hộ gia đình. Tuy nhiên, theo bà Đào Mai Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, do đặc thù địa hình là vùng đất đai khô cằn, cả khu vực trải dài địa bàn 6 xã, không có một dòng sông, con suối nào, nên khi thời tiết nắng nóng gay gắt, thiếu mưa trong thời gian dài, thì nước vẫn không thể đủ cho cuộc sống của bà con nơi đây.
Từ đầu năm đến tháng 4 thì không có trận mưa lớn nào trên địa bàn, thì bà con là bị thiếu nước và đã phải vận chuyển nước từ những cái xã ở vùng đồng lên để sử dụng, gọi là phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và xã hội, cuộc sống của người dân ở vùng tâm khát này đang từng ngày đổi thay. Đưa được nước sinh hoạt đến với vùng cao đã tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, bám đất, bám làng, bảo vệ bình yên nơi biên giới, tại vùng đất, nước quý hơn vàng này.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.